Nhân dịp buổi nhóm cuối năm, chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với chủ đề là cuộc kiểm tra cuối năm dựa trên sách Côrintô thứ 2 đoạn 13 câu 5 và văn thứ nhất đoạn 2 câu 6. Tôi xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta suy gẫm sứ điệp cuối năm. Hãy tự xét nghiệm anh chị em có sống trong đức tin chăng? Hãy tự kiểm tra mình đi. Anh chị em không biết rằng Đức Chúa Giêsu đang ở trong anh chị em sao? Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Một lần nữa con cảm tạ Chúa vì sự thành tín của Ngài chăm sóc cho mỗi gia đình và mỗi cá nhân, con dân của Chúa ở đây trong suốt năm qua. Buổi tối nay, buổi sáng nay chúng con ngồi lại, chúng con học lời Chúa và chúng con dùng lời Chúa để làm một cuộc kiểm tra cuối năm. Hầu cho chúng con cần biết những điều gì chúng con cần điều chỉnh. Hầu chúng con sắp sửa bước sang một năm mới, sống một đời sống có kết quả hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng con nhờ cậy Chúa giúp đỡ chúng con trong sự học hỏi lời của Chúa này. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an tọa. Tôi thấy thời gian trôi qua thật là nhanh chóng. Hôm nay đã là Chủ nhật cuối cùng của năm 2024. Tuần tới chúng ta nhóm lại thì chúng ta sẽ bước qua một năm mới là gọi là Tết Tây. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm thì thiên hạ thường hay làm cái gì? Nhiều công ty và cửa tiệm thì họ lo việc đóng sổ sách để sửa soạn cho việc khai thuế, phải không ạ? Có người năm nay thì xem trên tin tức ở mạng lưới xã hội thì họ lo sắm sửa, dự trữ, mua trước một số những vật liệu mà nhập cảng từ nước ngoài. Bởi vì họ nghe đồn là có thể những cái điều, thứ này nó tăng lên giá rất cao trong năm mới này với những chính sách mới của Tổng thống Trump. Một số khác thì có lẽ đang ngồi xuống và bắt đầu đặt những kế hoạch mới cho năm mới, chẳng hạn như việc đầu tư hay mở tiệm hay là lập gia đình. Còn có một số người còn lại thì chẳng lo lắng gì hết, chỉ thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi trong những ngày cuối năm vì họ nghĩ rằng chuyện gì đến thì sẽ đến mà thôi. Nhưng mà sáng nay tôi muốn hỏi quý vị, chúng ta là những cơ đốc nhân thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta không phải là thiên hạ, quý vị. Chúng ta là cơ đốc nhân, là con dân của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta nên làm gì trong cuối năm? Tôi nghĩ rằng chúng ta hãy cứ enjoy, vui hưởng những thì giờ nghỉ ngơi, thông công, vui vẻ với gia đình và bạn bè của mình. Điều đó không có gì là sai hết. Người thân và lòng biết ơn Chúa, với lòng biết ơn Chúa. Nhưng mà cuối năm tôi muốn nhắc quý vị là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta có nhiều thời giờ rảnh rỗi mà làm một cuộc kiểm tra tâm linh cuối năm, để mình có thể biết điều chỉnh lại một số điều hầu năm mới chúng ta thành công, kết quả xanh trái hơn cho vương quốc Đức Chúa Trời. Cho con dân của Chúa thì sứ đồ Phaolô cũng khuyên chúng ta rõ ràng trong Côrintô thứ 2 đoạn 13 câu 5 rằng hãy tự xét nghiệm xem anh chị em có sống trong đức tin chăng. Hãy tự kiểm tra mình đi. Anh chị em không biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đang sống ở trong anh chị em sao? Cuối năm là một cơ hội tốt nhất để chúng ta tự kiểm tra đời sống tâm linh của mình với những cái nhận định sáng suốt để biết sửa đổi, hầu cho đời sống đạo trong năm 2025 có kết quả xanh nhiều trái hơn cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cuộc kiểm kê nào cũng thường cần phải có những cái tiêu chuẩn để mình nhận định ra sự thiếu sót hay yếu kém mà điều chỉnh để làm tốt hơn cho và trong tương lai. Như vậy thì cái câu hỏi là cái tiêu chuẩn của con dân Chúa là gì để chúng ta làm một cuộc kiểm tra cho đời sống thuộc linh của mình? Hãy tự hỏi trước một câu hỏi căn bản để chúng ta tự xét lấy chính mình. Đó là cái câu hỏi mục tiêu cho đời sống của người cơ đốc là gì? Tôi thiết nghĩ rằng mục tiêu cho đời sống của chúng ta có thể tóm tắt lại bởi hai điều mà thôi. Thứ nhất, đó là chúng ta là những người Cơ Đốc nhân thì chúng ta phải sống thêm sự hiểu biết Chúa Giêsu của chúng ta là ai hơn mỗi ngày. Chính sứ đồ Phi-rơ cũng nhắc nhở điều này trong sách Phi-rơ thứ 2 đoạn 3 câu 18 như thế này: Hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Chúa và đấng giải cứu của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi vẫn thường nói là hôm nay chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu nhiều hơn hôm qua. Ngày mai chúng ta phải hiểu biết Chúa Giêsu của chúng ta hơn là hôm nay. Đó là phải là mục tiêu trong đời sống của những người Cơ Đốc nhân. Điều thứ hai, mục tiêu thứ hai đó là cho đời sống của Cơ Đốc nhân, chúng ta phải trở nên giống như Chúa Giêsu hơn bằng cách chúng ta sống giống như Ngài đã từng sống. Sứ đồ Giăng ở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 6 mà sáng nay chúng ta đọc nhắc nhở chúng ta điều gì? Người nào nói mình ở trong Ngài là Chúa Giêsu đó thì cũng phải sống như chính Ngài đã sống. Đây là hai cái mục tiêu để chúng ta nhắm cho đời sống của mình. Có thể khi chúng ta bước sang một năm mới nữa, đó là chúng ta càng thêm sự hiểu biết của Chúa Giêsu và chúng ta càng sống một cuộc đời sống biến đổi giống như Ngài đã sống. Hai cái mục tiêu này làm cái tiêu chuẩn để giúp mỗi người chúng ta tự xét về cái mối quan hệ của mình với Chúa Giêsu trong năm nay như thế nào. Chúng ta có thông biết Chúa Giêsu, chúng ta có biết ý muốn của Ngài cho đời sống của mình rõ trong năm này hơn là năm 2023 không? Chúng ta có thấy mình càng được biến đổi giống như Chúa Giêsu hơn không? Trong cái cách mình ăn nói, mình suy nghĩ và mình cách mình cư xử với mọi người xung quanh không? Muốn kiểm tra coi xem mình có sự hiểu biết về Chúa Giêsu càng hơn không thì hãy có những sự nhận định như sau. Điều thứ nhất, tôi có còn có sự suy nghĩ rằng tôi biết đạo hết rồi, tôi không cần phải học thêm gì nữa và tôi cũng không cần ai dạy tôi điều gì mới nữa. Mình có còn cái ý nghĩa đó không? Trong năm 2024, với cái thái độ còn có sự suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ rằng cái sự hiểu biết của mình về Chúa Giêsu sẽ càng ngày bị cạn dần và có thể đến mức mà mình thật sự không còn biết Chúa Giêsu là ai nữa. Cho những người lãnh đạo, chúng ta có nghĩ rằng mình học đủ rồi không? Mình không cần huấn luyện gì nữa đâu, mà không cần một tiến bộ điều chi nữa chăng? Mục sư Rick Warren có một lần nói một câu rất là lý thú. Ông nói rằng, the moment you stop learning, you stop leading. Ông nói rằng tạm dịch là khi chúng ta ngừng chịu học hỏi, chức năng lãnh đạo của chúng ta sẽ bị khựng lại. Vì sự hiểu biết về Chúa và ý muốn của Ngài cho mình và cho cái nhóm nhỏ của mình đang lãnh đạo cũng sẽ bị thu nhỏ mà không tăng trưởng nữa đâu. Hãy bỏ đi cái sự suy nghĩ này trong năm mới, nhưng luôn có một tinh thần muốn học hỏi, muốn được huấn luyện thêm để hầu việc Chúa, lãnh đạo hội thánh tốt hơn cho những người lãnh đạo. Điều thứ hai, trong năm 2024 này, chúng ta có học biết và hiểu lời Kinh Thánh nhiều hơn không? Quý vị có thể kể ra những cái lẽ thật, những cái chân lý mới trong lời của Chúa mà mình biết được thêm trong năm 2024 không? Tuần qua thì tôi ngồi lại và coi có sự hiểu biết của tôi về trong lời Chúa có những điều mới mẻ trong năm 2024 là gì? Nhiều lắm à. Nhưng mà tôi tóm tắt một vài điều tôi học được. Thứ nhất là về sự cầu nguyện. Tôi học được rằng Chúa không chỉ nghe lời cầu nguyện của chúng ta mà thôi, nhưng Ngài biết rõ mọi tội lỗi của chúng ta. Như vậy thì chớ có làm lơ và chớ có giấu giếm bất cứ điều gì khỏi Chúa được, vì chỉ là vô ích mà thôi. Chúa nghe lời cầu nguyện của mình đó, nhưng mà đừng quên, Chúa biết mọi tội lỗi trong đời sống của mình. Điều thứ hai tôi học được là theo cái thuật ngữ của con người đó, thì cái tiến trình tăng trưởng của trẻ em á, là phát triển từ sự phụ thuộc cho đến độc lập, phải không ạ? Mình muốn cho con mình nó ngày nó tăng trưởng, nó có thể tự lập được. Nhưng mà trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, sự trưởng thành tâm linh của chúng ta có nghĩa là chuyển từ độc lập sang phụ thuộc với Ngài, thụ phục vào Ngài. Và cầu nguyện là lúc chúng ta thực hành những cách chúng ta phụ thuộc Chúa. Quý vị có thấy điều đó mà nó ngược với cái gì của con người? Rồi tôi học được một điều là đức tin không phải là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm những gì chúng ta muốn làm, nhưng là những gì Ngài đã hứa Ngài sẽ làm. Hai cái nó khác nhau. Quý vị có phân biệt điều đó không ạ? Đó là những điều tôi học hỏi được trong năm 2024. Cho nên muốn học biết lời Chúa thì điều tự nhiên chúng ta phải để dành thời giờ nhiều hơn để suy gẫm Kinh Thánh, ngoài ra không còn có cách nào nữa. Như vậy thì nếu chúng ta tự kiểm điểm thì mình có thấy mình đã ưu tiên để dành thời giờ tĩnh tâm, suy gẫm và tự học lời Chúa mỗi ngày trong năm 2024 không? Hay là mình vẫn còn để nhiều thời giờ cho những thứ khác chi phối đời sống của mình? Quý vị biết là động từ suy gẫm tiếng Anh gọi là devoted, nghĩa là không phải đọc qua lá, không phải là học cho lẹ để vội vã đi làm, đi chợ, đi mở cửa tiệm, nhưng là thông thả thì giờ để đào sâu trong lời của Chúa, để hiểu được ý của Ngài cho đời sống của mình ngày hôm đó, và nghĩ đến cách nào để mình có thể đem cái chân lý của lời Chúa mình đã học biết đem ra áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đó là suy gẫm đó quý vị. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là một buổi sáng quý vị thức dậy, quý vị trong thời giờ tĩnh tâm, quý vị suy gẫm lời Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 31 tới câu 32 chép rằng: hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống cùng mọi tật xấu. Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong Đấng Christ vậy. Thì không phải chỉ đọc lời của Chúa thôi, nhưng mà mình có tự xét coi xem mình đang còn có ai mà mình chưa bằng lòng tha thứ cho họ không, như Chúa đã tha thứ cho mình. Đó là suy gẫm lời của Chúa đó quý vị. Tôi lấy thí dụ khác, chẳng hạn như tôi và quý vị đọc lời của Chúa trong Ê-phê-sô về tình nghĩa vợ chồng được tóm tắt trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33 như thế này: tóm lại, mỗi người trong anh chị em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì nên kính trọng chồng. Thì mình là một người chồng tự xét coi xem mình có yêu thương vợ mình trong năm 2024 hơn là 2023 không? Cái mối quan hệ của chúng ta giữa vợ chồng với nhau như thế nào? Rồi vợ có kính yêu chồng mình là người lãnh đạo tuyệt vời của gia đình mình không? Hay là coi như là một cái gánh nặng vậy? Lúc nào cũng phàn nàn, lúc nào cũng so sánh vợ mình hay chồng mình với những người khác mà chê trách nhau không như thuở ban đầu lúc mới gặp nhau. Đó là suy gẫm lời của Chúa đó quý vị. Tôi lấy một thí dụ nữa, quý vị học lời Chúa trong Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng: đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng hãy chuyên khuyên bảo nhau, vì anh chị em thấy ngày ấy gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Thì sau khi mình đọc, mình tự xét coi xem trong năm vừa qua có bao nhiêu lần mình đã để những việc của đời này nó xen vào sự yêu kính và thờ phượng Chúa là đấng chủ tể của đời sống mình không? Thưa quý vị, không phải suy gẫm lời của Chúa mà thôi, nhưng sự cầu nguyện và học lời Chúa đem đến, có đem đến cho mình một cái thêm sự thỏa vui không ạ? Trong suốt năm 2024 không? Quý vị có biết là một vô số đời sống của những người Cơ Đốc nó còn nhiều gánh nặng lắm quý vị ạ. Và một trong những gánh nặng đó là việc đi nhóm thờ phượng Chúa và học lời của Ngài mỗi tuần. Dấu hiệu rõ ràng là chúng ta càng thấy thì nếu chúng ta càng biết được là đi nhóm thì thờ phượng trễ, không đúng giờ như mình đi làm mỗi ngày. Và rồi vào nhà thờ thì ngồi xuống gương mặt có nhiều nét lo lắng và buồn phiền. Ngồi nhóm mà cứ dán mắt vào cái điện thoại cầm tay á. Vì mục sư vừa mới chúc phước xong là mau mau vội vã về nhà. Thì nó không phải là gánh nặng của chúng ta. Tôi không có nói là đời sống của tôi và quý vị là người Cơ Đốc không có những nỗi buồn phiền. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa chúng ta là đấng vĩ đại, là vua của muôn vua, là Chúa của muôn Chúa, thì không có điều gì quá đáng mà chúng ta không sẵn sàng trao cho Chúa tất cả để được đổi chác và kinh nghiệm được sự bình an của tâm hồn và vui thỏa trong giờ nhóm thờ phượng Đức Chúa Trời. Amen. Thưa quý vị, có những Chủ nhật tôi rất là mệt mỏi với nhiều công việc. Tôi phải hướng dẫn việc tĩnh tâm, tôi phải chia sẻ sứ điệp thâu YouTube cho người Campuchia. Tôi phải hướng dẫn trường Chủ nhật, tôi phải giảng lời Chúa, mà có khi phải huấn luyện sau giờ nhóm, cũng mệt mỏi lắm chứ quý vị. Nhưng khi suy nghĩ về những gì Chúa đã hy sinh cho tôi trên cây thập tự giá, thì sẽ trở lại một ngày ban ơn cho tôi, thì tôi thấy vui vì mình còn được Ngài cho cái cơ hội hầu việc Ngài và bày tỏ cái cơ hội để biết ơn Chúa. Tiếng Anh có một chữ diễn tả sự vui thỏa này trong Chúa là chữ delight. Cái chữ delight mang một cái ý nghĩa của một sự lôi cuốn và thu hút. Đó là vui thỏa đó, một sự lôi cuốn và thu hút. Giống như là con em chúng ta, chúng ta thấy nó bị lôi cuốn, nó bị thu hút vào những trò chơi điện tử, video game đó. Nó y chang vậy đó, delight đó. Hay là một người say mê, có thú câu cá mà nhìn chòng chọc và cái phao để đợi con cá nó giật giật. Mê lắm quý vị ạ. Lôi cuốn thu hút là chữ delight đó. Và cái chữ delight này trong tiếng Hebrew đó là động từ shore, được dùng nhiều lần trong Thi Thiên 119. Dịch ra tiếng Anh gọi là to look upon or to stare at. Tôi dịch ra là nhìn chăm chăm và nhìn chòng chọc vào một thứ gì đó với một niềm vui hưởng. Trong Thi Thiên 119 câu 16 nói gì? David, cái tác giả 119 nói gì? Con sẽ vui thích shore, nhìn chăm chăm trong các luật lệ Ngài. Con sẽ không quên lời Ngài. 119 câu 70 chép rằng lòng chúng vô cảm như đã bị mở bọc kín, nhưng con ưa thích shore, nhìn chòng chọc luật pháp của Ngài. Rồi 119 câu 77 tác giả nói rằng nguyện ơn thương xót của Ngài đến với con để con sống vì luật pháp Ngài là niềm vui thích cho con. Rồi 119 câu 174 chép rằng con trông đợi ơn cứu rỗi của Ngài. Chúa ơi, luật pháp Ngài là niềm vui thích của con. Delight, sure. Đó các vị, bị lôi cuốn, bị thu hút vào lời của Đức Chúa Trời để càng biết Chúa hơn. Lời Chúa có đem đến cho mình một niềm vui không? Hay vẫn còn là một gánh nặng trong năm nay? Đi nhà thờ, thờ phượng Chúa, học hỏi lời Chúa với anh chị em mình có là một cái ác không? Chỉ là một cái trách nhiệm, một cái bổn phận đạo đức mà thôi không? Có thỏa vui thì mình mới tìm mọi cách để dành thì giờ ưu tiên trong sự cầu nguyện, học lời Chúa quý vị ạ. Người Hoa Kỳ họ có một câu nói rất hay là if there's a will, there's a way. Nghĩa là nếu có ý chí tìm kiếm cho được một điều đó mình mong muốn, thì mình sẽ tìm mọi cách để có được điều đó. Và cái thì giờ, cái sức lực và cái tài sản không còn là vấn đề nữa quý vị. Amen. Thì cũng vậy, khi chúng ta vui thỏa trong lời của Chúa, chúng ta sẽ chẳng màng bất cứ điều gì mà có thể ngăn trở chúng ta đến gần với Chúa được. Chúng ta đóng cửa tiệc đi nhóm là chuyện nhỏ. Làm sao chúng ta được sự vui thỏa này? Kinh Thánh nói hãy xin Thánh Linh ban cho mình sự vui thỏa này. Vì Chúa hứa trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 rằng hãy xin các ngươi sẽ được, hãy tìm các ngươi sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho các ngươi, vì mọi thứ tốt lành đều đến từ Chúa ban cho. Tôi hỏi quý vị có bao giờ thật sự quỳ gối và nắm xin với Chúa rằng dám tìm Chúa, dám gõ cửa, xin Chúa ban cho mình một điều vui thỏa trong lời của Chúa hay không? Trong năm 2024 này. Hãy xin đi. Hãy tìm đi. Hãy gõ đi. Chúa sẽ ban cho chúng ta điều đó trong năm mới. Cái điều thứ hai, chúng ta kiểm kê lại coi xem đời sống của mình trong năm 2024 có giống như Chúa Giê-xu qua sự vâng lời Ngài hay không? Vâng lời Ngài hay không? Ai yêu mến và vui thỏa trong lời của Chúa thì muốn vâng lời Ngài, muốn làm theo những mạng lệnh và điều răn của Ngài dạy dỗ. Mình thấy chính Chúa Giê-xu dạy gì trong Giăng đoạn 14 câu 21. Chúa nói rằng người nào yêu kính ta thì tiếp nhận và tuân giữ các điều răn ta. Trong năm 2024, nếu chúng ta nói mình yêu mến Chúa hơn năm 2023 đó, thì đã tuân giữ điều răn và mạng lệnh của Chúa Giê-xu như thế nào? Nếu chúng ta có chỉ đến nghe hiểu lời Chúa, nhưng rồi ra về để đó không làm gì hết, giống như là người mà cứ ăn nhiều mà không chịu exercise đó quý vị, thì dễ bị mắc bệnh gì? Bệnh béo ù. Chính sứ đồ Gia Cơ dạy trong Gia Cơ đoạn 1 câu 22-25 như thế này: hãy là những người làm theo lời, chứ không là những người chỉ nghe suông mà lừa dối chính mình. Thật vậy, ai chỉ nghe lời mà không làm theo thì giống như một người nhìn mặt mình trong gương. Người ấy nhìn xong rồi đi và lập tức quên mặt mình ra thế nào. Nhưng ai khảo sát kỹ trong luật toàn hảo, tức luật của tự do, và cứ vâng giữ nó, chứ không phải là người nghe rồi quên, nhưng là người làm theo những điều luật đó dạy bảo, người ấy sẽ được phước trong công việc của mình. Vấn đề của chúng ta ngày hôm nay không phải là chúng ta thiếu kém sự hiểu biết lời của Chúa. Chúng ta đi nhà thờ mỗi tuần mà, thiếu gì? Nhưng luôn là vấn đề chúng ta có thực hành những điều chúng ta đã học biết hay không. Đó là vấn đề. Sống ở Mỹ này nó không thiếu những nhà thờ ở khắp những góc đường, không thiếu những người giảng đạo, không thiếu những mạng lưới điện toán dạy lời của Chúa. Nhưng cái vấn đề luôn là chúng ta chưa sống đạo với những điều chúng ta đã học biết mà thôi. Tại sao sứ đồ Gia Cơ lại so sánh người không làm theo lời của Chúa giống như là một người soi mặt mình trong gương, thấy những vết nhơ trên mặt mình rồi bỏ đi, không chùi sửa lại, thì chính mình là người đã bị lừa dối không? Là bởi vì nếu chúng ta soi xét xong mà không làm gì hết thì chúng ta luống công vô ích, chỉ phí phạm thì giờ và công sức, và rồi chẳng nhận được phước gì của Chúa hết. Chúng ta sẽ không có phần thưởng gì trong ngày sau đó hết. Vì Chúa Giêsu hứa gì trong Khải Huyền đoạn 22 câu 12, quý vị có bao giờ đọc câu đó không? Chúa nói: này, ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ biết. No, tùy theo việc họ làm. Nhớ, tùy theo việc họ làm, chứ không phải những gì họ đã biết. Quý vị và tôi có đến đây, chúng ta nghe giảng, chúng ta học Kinh Thánh, quý vị sốt sáng, quý vị gạch dưới mấy câu gốc quan trọng ha. Tôi thấy những người gạch dữ lắm, rồi viết đầy cái nốt trong những cuốn Kinh Thánh của mình, rồi tô đủ thứ màu hết, màu vàng, màu xanh, đủ thứ hết, mà ra về không có một chương trình làm theo những điều mình đã cẩn thận ghi chép xuống, thì nó có ích lợi gì chúng ta không? Không. Vì vậy mà có người nói một câu rất đúng là: an act of obedience worth more than a thousand sermons. Tôi tạm dịch là một hành động vâng lời Chúa có giá trị hơn là được nghe 1000 bài giảng. Hơn là được nghe 1000 bài giảng. Nghe 1000 bài giảng làm gì hết, có ích gì không? Có một quý khách đến nhà thờ dự một buổi nhóm. Sau khi ra về thì ông đứng ở cửa, ông bắt tay ông mục sư và ông khen mục sư: mục sư à, tôi thích bài giảng mục sư giảng quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thì ông mục sư ông hỏi: như vậy anh đã chịu tin nhận Chúa Giêsu chưa? Thì người khách nói: điều này tôi cần có thời giờ để suy nghĩ thêm. Thì mục sư trả lời rằng: nếu vậy thì bài giảng chưa tuyệt vời. Bởi vì những gì anh đang nghe chẳng có ích gì cho anh hết, và anh vẫn sẽ chưa được vào nước thiên đàng của Đức Chúa Trời. Nghe học không làm gì hết. Sứ đồ Phaolô nói: không, hãy làm theo lời, chứ đừng có là người chỉ nghe suông mà thôi. Sứ đồ Gia Cơ khuyên rằng đừng có mau quên những điều chúng ta đã học nghe, nhưng phải mau làm theo lời của Chúa. Cho nên chúng ta phải canh giữ những thứ thường làm chúng ta bị lo ra, thường làm chúng ta bị quên vâng lời, làm theo những điều chúng ta đã nghe giảng dạy, đã hiểu, hóa ra luống công vô ích sao? Những điều gì thường làm chúng ta hay quên thực hành những gì chúng ta đã nghe quý vị? Có thể là những lo lắng trong cuộc đời, có thể là sự bận rộn, có thể là sự nghiệp, có thể là công ăn việc làm, có thể là vấn đề học vấn bằng cấp, có thể là những thú vui hay sở thích, có thể kể cả tôn giáo, phong tục tập quán nữa, có thể làm mình quên những điều mình đã nghe và biết. Nhiều khi tôi nghĩ đến vấn đề không phải là chúng ta không nhớ nha quý vị, nhưng mà cái vấn đề là trong tấm lòng của chúng ta, những điều răn và mạng lệnh của Chúa Giêsu không có quan trọng hơn là những điều mình đang ham thích và đeo đuổi. Có vậy thôi à. Những mạng lệnh điều răn mà chúng ta đã nghe từ lời của Chúa, nó không có quan trọng hơn những điều chúng ta đang ham muốn và theo đuổi. Tôi chẳng hạn như quý vị có con cái, Quý vị nói với đứa cháu rằng, ok, mẹ đi chợ nha, con phải ở nhà học bài trước, dọn dẹp cái phòng của mình, rồi mới được chơi video game. Rồi quý vị đi chợ, quý vị về nhà, quý vị thấy nó vẫn ngồi để chơi video game. Hả? Không phải là tại vì nó không nhớ, không phải tại vì nó quên, nhưng mà cái công việc đó nó không có quan trọng hơn những trò chơi điện tử của nó mà thôi. Phải không quý vị? Chúng ta đến đây chúng ta không phải chúng ta quên đâu. Chúng ta về chúng ta vẫn còn nhớ lời giảng, chúng ta vẫn còn nhớ bài học trường Chủ nhật, nhưng mà nó không quan trọng hơn những điều chúng ta đang đeo đuổi, có vậy thôi à. Khi nào mình nhận biết cái mạng lệnh của Chúa quan trọng hơn, quan trọng nhất, thì chúng ta mới bắt đầu có chương trình ưu tiên để vâng giữ làm theo. Còn không thì những điều chúng ta nghe chỉ nằm ì một chỗ, không bao giờ di động thành những hành động chi hết. Để rồi mà ông Gia Cớm nói, chúng ta mất phước sao? Chúng ta mất phước sao? Nếu chúng ta muốn có một đời sống giống như Chúa Giêsu, chúng ta phải xem xét luật toàn hảo của Đức Chúa Trời mà cẩn thận vâng lời làm theo. Phải không ạ? Cái trạng từ cẩn thận nghĩa là không có làm qua loa, không có lơ mơ cho xong việc, không để nước đến chân mới chạy, nhưng phải chuẩn bị và tập dượt kỹ càng vì mình hầu việc Chúa chứ mình không phải hầu việc thiên hạ, quý vị ạ. Ok. Tôi hỏi quý vị chứ, quý vị nghĩ nếu mà hội thánh mình lo cái chương trình Giáng sinh vừa qua mà ban ngành nào muốn làm gì thì làm, không có tập dượt gì hết, thì cái chương trình đó chỉ là một cuộc hỗn loạn mà thôi, phải không ạ? Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải xem xét coi việc mình vâng giữ lời Chúa cách nào tốt nhất để làm đẹp lòng Chúa nhất. Đó là có theo ý muốn của Ngài không? Hay là đang theo cái tư dục của mình muốn? Chúng ta rất cẩn thận khi chúng ta lái xe, phải không quý vị? Thì chúng ta không muốn gây tai nạn. Tai nạn á, thì tiền bảo hiểm tăng lên. Chúng ta rất là lái xe rất là cẩn thận. Chúng ta làm việc cho ông bà chủ giao cho chúng ta làm việc cũng rất là cẩn thận. Vì chúng ta không biết, chúng ta không muốn mất cái job của mình, mà chúng ta còn được tăng lương tiến chức. Còn lời của Chúa thì sao? Chúng ta nghe xong rồi chúng ta có cẩn thận làm theo không? Y như vậy không? Trong năm 2024. Chúng ta có cẩn thận chọn cái nghề nghiệp và công ăn việc làm của mình không? Để khỏi bị máng vào những cái mắc kẹt để rồi không thể hầu việc Chúa được nữa không? Chúng ta có cẩn thận lựa chọn xếp đặt những ngày vui chơi sum họp với bạn bè của mình trong năm 2024, coi xem có trùng với những ngày mình có trách nhiệm và công việc của hội thánh của Chúa không? Chúng ta có cẩn thận sử dụng cái máy điện thoại cầm tay, nhất là khi bước vào phòng nhóm không, để khỏi bị lo ra xa vào những cái trạng mạng phô trương đầy dễ những lối sống trần tục đi nghịch với điều răn của Chúa dạy không? Chúng ta có cẩn thận để xem những mạng lưới xã hội nó đầy dễ những cái lý thuyết vô thần, hay là chúng ta thật sự để Chúa làm đấng chủ tể cho đời sống của mình? Cách chúng ta vâng lời sống giống như Chúa Giêsu hay nhất là cách chúng ta bắt chước Ngài. Bắt chước Ngài. Chúa Giêsu đến thế gian không chỉ để giảng dạy về nước Đức Chúa Trời và cung cấp cho chúng ta con đường cứu chuộc mà thôi, nhưng mà Ngài đã trở nên làm người, sống với con người và giúp cho con người biết sống thế nào để đẹp lòng Đức Chúa Trời nữa. Để sống như Chúa Giêsu, sống giống như Chúa Giêsu, chúng ta hãy tự hỏi trong năm 2024 này, tôi đã bắt chước sống giống như Chúa Giêsu như thế nào? Bạn có biết là đời sống hàng ngày của chúng ta, ai trong chúng ta cũng đều bắt chước nếp sống của một người nào đó không? Ai trong chúng ta hết? Từ cái kiểu tóc của chúng ta, chúng ta thấy con cháu chúng ta nó có kiểu tóc lạ lắm. Tại nó bắt chước bạn của nó bắt chước những cái gì trên TikTok hả? Rồi chúng ta thấy chúng ta mặc quần áo như chúng ta mặc theo cái nhãn hiệu của một người nào đó, phải không? Muốn bắt chước họ. Rồi chúng ta lái xe hơi cũng vậy, chúng ta muốn cái loại xe hơi mà cái người ta lái đó. Hả? Cho nên thật ra đời sống của chúng ta nó rất là tự nhiên, chúng ta bắt chước một người nào đó. Bắt chước là một cái đặc tính tự nhiên của loài người. Cái tánh này có thể tốt hay xấu tùy theo bạn đang bắt chước ai và mới mục đích là gì. Lối sống của một người sẽ giống ai tùy theo người đó đang bắt chước ai. Lối sống của những người Cơ Đốc sẽ ra như thế nào tùy vào chúng ta đang học biết và bắt chước gì ở Chúa Giêsu của chúng ta. Bắt chước Chúa sống một cách trong tình yêu thương. Ngài đã sống luôn hy sinh cho những người khác. Nhiều lần Chúa sẵn sàng bỏ cái sự nghỉ ngơi của mình để giúp đỡ những người khác. chữa bệnh cho họ và giảng dạy nước thiên đàng cho họ, cho đến hy sinh cả chính mạng sống của Ngài trên cây thập tự giá để nhiều người được cứu, phải không ạ? Rồi mỗi lần chúng ta thấy hình thập tự giá, chúng ta thấy một cái tấm gương hy sinh của Chúa, hãy sống bắt chước giống như Ngài. Rồi mình thấy mình bắt chước Chúa, thấy mình thấy Ngài sống một cái tâm tình hạ mình. Ngài, mình thấy không? Thầy đó mà quỳ gối xuống, rửa chân cho các môn đồ của mình, kể cả cái anh Judas Iscariot đó, mà Chúa biết là sẽ bán mình với 30 đồng bạc. Chúng ta có đang hạ mình bắt chước Chúa, sống hầu hạ người khác trong năm 2024 không? Hay là lúc nào chúng ta cũng đòi được người ta hầu mình? Như vậy chúng ta bắt chước ai? Trong lúc quằn quại trên cây thập tự giá, Chúa mở lời cầu xin, xin Cha tha thứ cho họ là những kẻ tội nhân. Chúng ta có cái tấm lòng tha thứ mọi người không trong năm 2024 hơn như Chúa đã tha thứ cho mình vậy? Chúng ta đã bắt chước sống giống như Chúa Giê-xu không? Mà những người khác nhìn thấy rõ Chúa Giê-xu đang sống trong đời sống của chúng ta trong suốt năm vừa qua. Có một bài thánh ca tôi hát, mỗi lần hát thì rất là cảm động, là bài 279. Và trong bài thánh ca đó một câu hỏi mà mỗi người chúng ta mỗi lần hát thì phải tự xét như thế này. Có câu như thế này là: người khác có nhìn thấy Chúa trong tôi hay không? Người khác có nhìn thấy Chúa trong tôi? Vợ tôi có thấy không? Chồng tôi có thấy không? Con cái có thấy không? Cha mẹ của tôi có thấy không? Người khác có nhìn thấy Chúa Giê-xu trong đời sống của chúng ta không? Và câu trả lời là chỉ khi nào chúng ta biết sống đạo là sống bắt chước Chúa Giê-xu thì người khác mới thấy Chúa Giê-xu trong đời sống của mình. Chúng ta sống có đang giống Chúa không? Vì làm theo lời Chúa dạy dỗ, hay là đang làm một số người khác ngạc nhiên khi thấy trong chúng ta có hai con người, là một con người sống ngày Chủ nhật và một con người sống từ ngày thứ hai đến thứ bảy không giống như lời mình đã học và nghe trong ngày Chủ nhật. Nhiều năm trước đây thì có một lực sĩ thể thao nổi tiếng về môn bóng rổ mà nhiều người rất là yêu chuộng. Anh nổi tiếng đến nỗi mà người ta đặt cho một cái khẩu hiệu, đó là bắt chước Be Like Mike, giống như là Mike ấy, dịch ra tiếng Việt ấy. Ai chơi bóng rổ lúc đó thì cũng muốn giống như cầu thủ Michael Jordan, muốn chơi giỏi như anh, muốn mặc những bộ quần áo giống như anh, mang cái giày dép đặc biệt có nhãn hiệu của anh. Nhưng mà chúng ta biết là cầu thủ Michael Jordan bây giờ đã già rồi, không còn đấu bóng rổ nữa. Một ngày anh cũng sẽ qua đời như mọi người khác. Sự nổi tiếng của anh một ngày sẽ đi vào quá khứ và chẳng còn nhiều người biết nữa. Nhiều người sẽ không còn biết đến khẩu hiệu Be Like Mike anymore. Nhưng cơ đốc nhân thì theo đuổi một cái ảnh tượng của con Đức Chúa Trời đấng sống đời đời, đó là cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần thay đổi cái khẩu hiệu này, không còn Be Like Mike nữa, không còn giống Mike, giống tôi, giống bà, giống tài tử này, giống tài tử nọ nữa, để cho cái thế giới này điều khiển đời sống của mình, nhưng mà live like Christ, sống giống như Chúa Giê-xu vậy. Như vậy thì chúng ta phải ham thích luôn học lời của Chúa Giê-xu để càng biết Ngài hơn, và chúng ta hãy sống bắt chước Ngài như Ngài đã từng sống. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi người chúng ta hết thảy. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.